Nam mô A Di Đà Phật. Con xin bạch thầy, con xin có hai câu hỏi nhỏ, con xin thầy giải đáp cho con. Dạ thưa thầy, ba con mất năm 2007 nên là con rất muốn quy y đảm bảo cho ba con, nhưng mà cũng lâu rồi nên là con nghĩ là ba con đã thọ nơi cảnh giới khác, nên là có nên là quy y đảm bảo cho ba con không? Và điều thứ hai là con tu theo pháp môn niệm Phật, nhưng mà kinh nào thì con cũng muốn đọc, kinh Pháp Hoa cũng muốn đọc, và kinh Phổ Môn với là kinh Nhật Tụng con đọc, cũng muốn đọc nhiều kinh. Con cũng có vài người bạn, thì vài người bạn đó nói là tu nghe pháp và đọc nhiều kinh đó sẽ làm mình loạn tâm, người ta chuyên ở chỉ A Di Đà Phật thôi. Là cái vị này là như là Phật tử của Pháp Sư Tịnh Thông thì nói là như vậy, còn con thì con kinh nào con cũng muốn tìm hiểu. Xin kính bạch thầy giải đáp cho con được mở mang.
A Di Đà Phật. Cái câu đầu tiên á là muốn quy y cho ba á, thì quy không có vấn đề gì, cứ quy y thôi, nếu ai chịu quy y vong. Còn ví dụ chúng ta đâu biết là ba đã đi chưa hay là còn đây, ở đây chẳng qua là cái tấm lòng của mình đối với ba của mình thôi. Dầu sao cũng thể hiện được chữ hiếu của mình đối với ba của mình. Còn được hay không tùy duyên của ba thôi. Ví dụ ba còn ở đây, mà còn ở đây ông có chịu quy y nữa hay không đó. Ví dụ mình quy y ông không chịu thì sao? Ông vẫn còn thân chung ấm, nhưng mình làm hết cái trách nhiệm của mình đối với ba mình thôi. Còn được hay không là duyên của bác nha. Cái thứ nhất. Còn cái chuyện mà mình tu á, là pháp môn niệm Phật, mà đọc các cái kinh khác nói loạn tâm rồi đó, thì cái vị đó là chưa có cơ sở nha. Loạn tâm không phải là đọc kinh đâu, không đọc gì hết vẫn loạn tâm đấy. Cái loạn tâm đây á là do chúng ta không biết nhiếp thủ của tâm mà thôi. Nhiếp đó lục căn với nhục lục trần, chúng ta không có ý thức tỉnh giác của cái tâm của mình không kiểm soát được tâm của mình, thì cái đó mới gọi là loạn tâm, chứ không phải do đọc cái bài kinh mà loạn tâm. Đọc kinh loạn tâm á thì là hồi xưa tới nay quý thầy ta loạn hết trơn phải không? Thực ra không phải đọc kinh loạn tâm, cái gốc loạn tâm là không kiểm soát tâm nó mới loạn. Còn á không phải là chúng ta tu tịnh độ, chúng ta học tinh tịnh độ là tốt nhất đâu, mà tùy người. Bây giờ ví dụ như có người tốt, có người không tốt. Có người á là không tốt là như thế nào? Chúng ta chưa hiểu biết Phật pháp mà mình chỉ có một kinh một, thì mình thấy có vấn đề. Có vấn đề là chỗ nào? Là chỗ chúng ta chưa có so sánh tương ưng giữa các cái nơi cái nào hay hơn, mà chúng ta chọn cái đó. Như vậy gửi cái đó nó không thích hợp với mình thì sao? Mà mình cứ chọn đi cả đời nó ổn không? Còn ví dụ như chúng ta hãy học hết đi, thấy cái đó thích hợp rồi chuyên môn cái đó. Được. Khoa học đấy. Nghĩa là chúng ta hãy học tương ưng hết đi, các khía cạnh thiền, rồi á là sách thiền, rồi á sách tịnh vân vân, thấy cái nào phù hợp với mình đi chuyên môn, bỏ cái khác đi chuyên môn đó thôi. Như vậy thì cái đó mới gọi là cái chuyên môn, chứ không phải là chúng ta đi vô một cái gọi là chuyên môn. Vì đâu hồi nào giờ không có làm gì hết trơn á, tự nhiên đi vô cái ngành đó là dặn bù lon. Dặn hoài cả đời đó là chuyên môn của mình. Mình còn cái khác, mình còn sửa máy bay được kìa. Tại cái tố chất mình là tố chất sửa bay, hoặc là mình ca sĩ kìa, chứ không phải cái đó không. Mà giờ vô á, có duyên cái nhảy vô đó, cái mình cho đó là cái chuyên môn, là phát huy mình tốt nhất rồi. Chưa chắc đâu. Mình phải á, còn trẻ, phải làm, phải học nhiều cái pháp xung quanh, học nhiều kinh điển để so sánh mà mình chọn cái lối đi. Và sau đó sẽ bổ sung từ từ với nhau. Trừ người quá già không đủ thời gian nữa có thể điền pháp gì, đúng rồi đó. Rồi người bệnh không còn thời gian nữa, ví dụ như bệnh ung thư chẳng hạn, bác sĩ nói còn không bao lâu hết thì chúng ta đi một pháp thôi, không đủ thời gian để chúng ta tìm hiểu mà chọn lựa đâu. Chúng ta đi cái pháp nào mà người trước đi trước có kinh nghiệm truyền lại mình thì đi liền tại chỗ đó luôn. Nên nhà Phật mang tính tương đối hoàn toàn, không có gì là tuyệt đối đây cả. Không bao giờ có công thức gì mà trúng hết tất cả mọi người đâu. Nên mình hiểu mình đang ở vị trí nào, mình cần cái gì, đó là điều tốt nhất thôi. Chứ còn cái chuyện ta nói là chuyện ta nói cũng không có sai đâu. Nói cũng đúng với một khía cạnh nào đó. Nhưng mà hồi xưa nay phải học pháp rồi chọn lựa đi chuyên môn cái pháp mình đang chọn thì là đúng nhất, là có một quá trình như vậy. A Di Đà Phật.
Xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Có quý vị nào có câu hỏi chúng ta đặt một câu nữa kết thúc. Có một điều rất là thú vị là hôm nay là toàn quý ông hỏi. Từ ngày quý ba, quý cô. Xin mời anh giới thiệu.
Hiếm dữ lắm á, thường nữ không à.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính bạch thầy. Ngày nay ở Việt Nam mình nói riêng cũng như thế giới nói chung đó thầy, thì chúng con cũng thấy có rất rất là nhiều các cái vị đại gia, nhưng mà một số vị, những trong một trong những cái số vị đó đó thì rất là tiếc là họ không có tin sâu nhân quả, không có tin Phật pháp đó, thì nói chung là họ sống những cái cuộc sống về lợi ích kỷ, cũng như là hưởng thụ, ví dụ đi săn bắt thú để hưởng thụ ăn vân vân, nói chung là những cái làm những cái nghiệp không được thiện. Thì nếu mà kiếp này chúng con không có đủ, chúng con là không có đủ duyên phước mà kiểu mà giải thoát, thì nếu mà may mắn kiếp sau được trở lại thành người đó, thì mình làm sao mà cái a la gia thức của mình á, cái đầu tiên là mình nhớ đến tên sâu nhân quả và tam bảo á thầy. Dạ bạch thầy con hết ạ.
A Di Đà Phật. Cho anh chàng pháp tay. Tức là biết lo xa. Ông bà mình nói là nhân vô viễn lự, tắc hữu cận ưu. Người không lo xa thì ắt phải buồn gần. Nên nó muốn lo xa về gieo nhân quả đây. Như vậy thì qua kiếp sau, mình làm sao mà mình nhớ là Phật pháp là chỉ đi vào con đường lành thiện, chánh thiện thôi. Chứ không có đi vào con đường ác nữa. Thì đọc Kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6, phẩm Thọ Ký. Nói người gieo duyên lành với Phật pháp thì đời đời sau sẽ gần Phật và tu sẽ được thành Phật. Đó là có 6 cái duyên lành mà mình phải gieo ở trong kiếp này. Thứ nhất là thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật. 6 cái duyên lành. Nếu mà kiếp này chúng ta gieo một hay nhiều hay tất cả 6 duyên lành thì nó sẽ ăn cái hạt giống chủng tư Phật vào trong tâm của mình. Thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy Phật, niệm Phật và tán thán ca ngợi Phật là 6 cái duyên lành đó, thì đời đời kiếp kiếp sẽ được gặp Phật mà tu. À, mình có được cái duyên lành nào chưa? À, nếu có hết rồi thì phát huy cái duyên lành đó lên trong tứ chánh cần của 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, thì coi ở trong kinh Tứ Diệu Đế phần đạo đế 37 phẩm trợ đạo tứ chánh cần như thế nào, mình áp dụng vào cái duyên lành này của tứ chánh cần đi lên, cần phát huy điều ác hay là cần phát huy điều thiện, cần ngăn chặn điều ác, phát huy điều thiện thế nào trong tứ chánh cần. Đức Phật dạy rất rõ ràng ở chỗ đó. Như vậy thờ Phật phải cúng Phật, thờ Phật là phải thờ như thế nào nữa, tôn kính như thế nào, thờ cao làm sao, rồi là sạch sẽ làm sao, rồi cúng Phật cúng cái gì, cúng như thế nào, tâm trạng thế nào, phải không? Còn quy y Phật, còn phải lại Phật, còn phải niệm Phật, rồi còn tán thán chư Phật. Hàng ngày chúng ta đọc bài tán thán pháp dương vô thượng tôn tam giới vô lương thất đó, là chúng ta tán thán chư Phật. Như vậy đó là gieo duyên lành với nhà Phật đó. Là kiếp sau sanh ra chỗ nào chúng ta cũng gặp Phật pháp để tu tập hết á. Còn cái cuối cùng là mình hãy hướng cái tâm mình về Đức Phật bằng cách hồi hướng, làm tất cả cái việc lành đều hồi hướng kiếp sau gặp Phật mà tu, chứ con không cần gì hết trơn á. Con làm này nè để con được gặp Phật tu nè, ví dụ con giúp người này để được gặp Phật tu nè, con cho gạo người này để được con gặp Phật tu nè, chính cái sở cầu và sở nguyện của mình sẽ được như ý trong tương lai. Khi chúng ta nguyện với Đức Phật, bây giờ ví dụ chúng ta đi cúng chùa, chúng ta đi giúp người nghèo, chúng ta làm cái cầu làm đường, con làm tất cả duyên lành này để những kiếp về sau con đều được gặp Phật, để con tu con được thành Phật. Mình cứ nguyện vậy thôi thì mình sẽ được tiếp xúc với Phật pháp, nó nhân thành quả mà sao sai được, đúng không? 6 duyên lành đó ra, còn mình làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí, làm bao nhiêu cái công đức lành đều hồi hướng kiếp sau gặp Phật pháp mà tu, được gần Phật mà tu, như vậy sẽ được sở cầu sở nguyện như ấy.